trình quà tặng cuộc sống. Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh quà tặng cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong đời sống văn hóa giáo dục hôm nay, không ít thầy cô tìm đến văn chương như một cách lưu giữ những rung cảm đẹp và sẽ chia thế giới nội tâm của mình. Giữa bộn bề công việc giảng dạy, việc viết đôi khi trở thành điểm tựa để họ cân bằng, lắng lại và để hiểu mình hơn. Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, chuyên mục quà tặng cuộc sống xin gửi đến quý thính giả câu chuyện về thầy giáo Trần Văn Khánh, bút danh Thái An Khánh, hiện đang giảng dạy môn toán tại trường Trung học Phổ thông Hòa Bình, phường An Nhân Bắc, tỉnh Gia Lai. Là một người giải toán bằng lý trí nhưng sống với thơ bằng trái tim. Với thầy Khánh, hai con đường tưởng như đối lập ấy không chỉ hòa hợp mà còn tạo nên một bản sắc riêng. Sự kết hợp tinh tế giữa tư duy chính xác của toán học và sự bay bổng trữ tình của thư ca. Mời quý vị và các bạn lắng nghe bài viết Hành trình từ bục giảng đến trang thơ của biên tập viên Thùy Linh, qua đó cảm nhận được lòng tận tụy với nghề giáo và vẻ đẹp tinh tế trong tâm hồn của một người thầy luôn gieo mầm tri thức và cảm xúc, truyền cảm hứng và tình yêu thơ ca cho từng thế hệ học trò.
Thưa quý vị, sinh năm 1978 tại một vùng quê yên bình, thầy Trần Văn Khánh lớn lên giữa tiếng ru ngọt ngào của mẹ, giữa những câu chuyện mộc mạc của cuộc sống thường ngày. Chính những chất liệu bình dị ấy đã gieo vào thầy hạt giống của thi ca từ thuở nhỏ. Bắt đầu viết lách từ những năm cấp 3, đến năm 1999 khi đang là sinh viên năm 2 tại giảng đường đại học, thầy đã có bài thơ đầu tiên được đăng trên báo Bình Định và Văn nghệ Bình Định. Đó là một cột mốc đáng nhớ, đánh dấu sự bắt đầu cho một hành trình sáng tác dài hơi với hơn 400 bài thơ. Mỗi bài thơ là một câu chuyện, một tâm tư và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của thầy. Với tâm hồn nhạy cảm và trí tuệ sắc sảo, thơ của thầy Khánh dần chinh phục người đọc qua nhiều thể loại như thơ lục bát, thơ haiku, thơ hai câu, thơ tự do và thơ văn xuôi. Dù là thể thơ nào, người đọc vẫn nhận ra tinh thần trong trẻo, cảm xúc chân thành và cách nhìn sâu lắng về đời sống, những phẩm chất dễ thấy ở một người làm nghề giáo tận tụy. Thầy Khánh chia sẻ.
Việc dạy toán gắn liền với con số quy luật và tư duy logic, trong khi thơ ca đòi hỏi độ mềm của ngôn từ và chiều sâu cảm xúc. Bởi thế khi bước vào thế giới thơ, tôi từng bỡ ngỡ như một miền đất khác, rộng, đẹp nhưng đầy thử thách. Ngôn ngữ thơ, thi pháp, phong cách, tất cả đều mới mẻ. Nhưng càng dấn sâu, tôi càng thấy toán học là bạn đồng hành kín đáo của thơ, tư duy khoa học rèn cho tôi khả năng trừu tượng hóa, cảm nhận cấu trúc trong những hỗn mang tưởng chừng phi lý của thơ ca. Nhờ đó, bài thơ có một tứ vững, nội lực mạnh, bố cục rõ, nhưng vẫn giữ được sự bay bổng siêu thực và đôi khi chạm đến miền siêu nghiệm. Thơ vừa thở cùng đời sống, vừa mở ra những cánh cửa vượt khỏi thực tại. Sự cân bằng giữa dạy toán và sáng tác vì thơ đến rất tự nhiên, nhiều khi giữa một bài giảng bình lặng, một ý thơ bất chợt lấy lên, lặng lẽ ươm mầm và chín dần và tự khắc tuôn thành câu chữ, thơ đến như một hơi thở.
Là một giáo viên toán, nhưng dành nhiều tình cảm cho thơ, thầy thừa nhận rằng việc duy trì hai đam mê là điều không hề dễ. Bận rộn công việc giảng dạy, áp lực của nghề khiến đôi khi cảm hứng thơ bị đứt đoạn. Nhưng có lẽ chính những thăng trầm ấy đã trở thành chất liệu để thầy viết nên những vần thơ sâu sắc. Với thầy, toán học giúp rèn tư duy, còn thơ ca bồi đắp tâm hồn. Hai thế giới tưởng chừng cách biệt ấy lại hòa vào nhau để tạo nên một con người trọn vẹn. Một người thầy luôn tỉnh táo trong suy nghĩ, nhưng không bao giờ khô cứng trong cảm xúc. Tưởng như đối lập nhau, nhưng với thầy Khánh, tư duy toán học lại trở thành điểm tựa đầy bất ngờ cho hành trình sáng tác thơ. Thầy chia sẻ.
Tư duy toán học không chỉ tạo nên một hệ thống lập luận mà giúp tôi tìm được một tứ thơ sáng và sâu và cấu trúc. Dạy toán và làm thơ bổ trợ lẫn nhau, toán học đem lại độ chính xác, khả năng khái quát, thơ mở ra không gian của trực giác và cảm xúc. Khi hai dòng chảy gặp nhau, thơ trở nên trừu tượng hơn, triết lý hơn và có độ ngân tư tưởng riêng. Ảnh hưởng của toán học đối với hành trình sáng tạo của tôi vì thơ rất rõ rệt.
Với thầy Khánh, thơ ca và nghề giáo là hai mảnh ghép không thể tách rời. Nếu nghề giáo giúp thầy gieo mầm tri thức, thì thơ ca là giúp thầy gieo mầm cảm xúc. Điều đặc biệt là trong sự nghiệp sáng tác của thầy có nhiều bài thơ dành riêng cho những người thầy, cô giáo và mái trường. Trong số đó, 3 bài thơ nổi bật đã được các nhạc sĩ phổ nhạc trở thành những ca khúc gắn liền với kỷ niệm của nhiều thế hệ học sinh: Trường Nhớ, An Nhơn Hai Ngày Về và Hòa Bình Trường Tôi. Trong hành trình sáng tác, thầy Khánh đã xuất bản 2 tập thơ Bùa Môi, nhà xuất bản Văn Học 2012, Khát Xanh, nhà xuất bản Hội Nhà Văn 2019. Thầy cũng nhận được một số giải thưởng văn học như Giải Khuyến khích Văn học Nghệ thuật Đào Tấn Xuân Diệu lần 5 2011-2015, giải nhì cuộc thi thơ Hai Khi Nhật Việt lần thứ 4, giải khuyến khích cuộc thi sáng tác văn học Bình Định mở rộng 2018-2019. Đó không chỉ là niềm tự hào của cá nhân thầy, mà còn là sự khẳng định rằng người thầy vẫn có thể chạm tới văn chương bằng chính sự chân thành và trải nghiệm của nghề giáo. Mỗi giải thưởng, mỗi bài thơ được đón nhận đều như những dấu mốc ghi lại hành trình âm thầm nhưng kiên trì của thầy. Chia sẻ về những dự định trong tương lai, thầy Khánh cho biết.
Về nghệ thuật, tôi chủ trương đổi mới triệt để, bước ra khỏi các khuôn thức truyền thống, trường ca được kiến tạo trên các mạch thi pháp, hậu hiện đại, siêu thực, hiện sinh tâm linh, triết lý, phản tư. Những miền năng lượng cho phép sự sáng tạo và vận hành phi tuyến tính, đa tầng, đa giọng nói, vừa mang tính sử thi, vừa trực giác tâm linh. Vừa tư tưởng, tác phẩm cố gắng dung hòa giữa thấm đẫm bản sắc văn hóa dân tộc, vừa đối thoại những vấn đề phổ quát của con người, vừa giữ được tinh thần Việt, vừa hướng ra thế giới đương đại với khát vọng hội nhập. Tư tưởng mạch sinh thái tâm linh chuyển hóa nỗi đau thành ánh sáng hồi sinh, tôi định gõ cửa các nhà xuất bản sách trong thời gian sớm nhất, hãy chờ đợi và thời gian sẽ nói hộ tôi.
Hành trình của thầy giáo nhà thơ Thái An Khánh vẫn đang tiếp tục. Những vần thơ mới sẽ còn được viết nên, những thế hệ học trò mới sẽ lại được thầy dìu dắt. Mong rằng ngọn lửa nhiệt huyết trong thầy sẽ luôn bền bỉ để từ trang giáo án đến trang thơ, thầy vẫn có thể gửi vào đời những giá trị đẹp đẽ và tử tế. Và biết đâu chính từ những câu thơ dung dị ấy, từ những bài giảng ấm áp ấy, những người trẻ hôm nay sẽ tìm thấy cho mình niềm tin để bước tiếp, sự nâng đỡ khi chông chênh hoặc một chút dịu dàng để vượt qua những ngày nhiều thử thách.
Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa, từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy, để em đến bên bờ ước mơ, rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa, dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi. Chiều trên phố bao người đón đưa, dòng sông vắng bay giờ gió mưa. Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa? Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi, thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng sáng rơi bước em trong. Xưa trong đôi vai thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ, dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai, thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời, dẫu đêm hay xa trời đêm nay. Dẫu đêm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người thầy.
Quý vị và các bạn thân mến, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 nhắc chúng ta nhớ về những người thầy cô đã dìu dắt truyền cảm hứng và gieo mầm tri thức cho biết bao thế hệ học trò. Đây cũng là dịp để chúng ta gửi những lời chúc, bó hoa hay tấm thiệp bày tỏ lòng biết ơn với thầy cô. Nhưng tri ân không chỉ gói gọn trong một ngày hay một hình thức cụ thể. Tri ân thực sự là khả năng nhận ra, trân trọng và đáp lại những giá trị mà người khác đã dành cho mình, một thái độ sống, một cách hành xử và cũng là cách chúng ta trưởng thành. Nhân dịp đặc biệt này, hãy cùng lắng lại để cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của tri ân, không chỉ dành cho thầy cô mà còn dành cho cuộc sống, dành cho những người đã dìu dắt, nâng đỡ và gieo mầm những giá trị tinh thần trong mỗi chúng ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong đời sống giáo dục hôm nay, nhiều người vẫn lầm tưởng rằng tri ân là việc làm mang tính hình thức, ví dụ như một món quà, một bức thư hay lời chúc trên trang mạng xã hội. Thế nhưng tri ân thực ra lại là sự nhận ra và trân trọng công sức, tâm huyết của người thầy, người cô, không chỉ vào những ngày đặc biệt mà trong suốt hành trình học tập, trưởng thành của mỗi người. Nó là sự thấu hiểu về những giờ lên lớp, những bài giảng được chuẩn bị công phu, những lời dạy nhỏ nhưng chan chứa tình yêu thương và sự kiên nhẫn. Tri ân vì thế không phải là một hình thức mà là thái độ sống, là cách mỗi người hướng tới những giá trị tốt đẹp mà thầy cô đã gieo vào đời. Những bài giảng của thầy cô không phải lúc nào cũng được nhìn thấy thành quả ngay lập tức. Sự cố gắng, công sức và cả tâm huyết của họ thường ẩn sau những con số bài kiểm tra hay thành tích học tập. Nhưng chính những nỗ lực thầm lặng ấy đã tạo nên những thế hệ trẻ trưởng thành, biết suy nghĩ độc lập, biết tôn trọng tri thức và trân trọng những giá trị nhân văn. Khi học trò trưởng thành và thành công, đó là lúc tri ân của thầy trò được thể hiện một cách sống động nhất. Không phải qua lời nói hay món quà, mà qua việc sống tốt, làm việc tốt và tiếp tục lan tỏa những giá trị mà thầy cô đã gieo. Đối với những bạn đang ngồi trên ghế nhà trường, tri ân thầy cô không chỉ nằm ở lời cảm ơn trong ngày 20 tháng 11, mà tri ân trước hết là sự nhận ra. Nhận ra mỗi tiết học, mỗi trang giáo án, mỗi lời nhắc nhở dịu dàng hay nghiêm khắc đều là kết quả của sự tận tâm và kiên trì mà thầy cô dành cho học trò. Những kiến thức mà các em tiếp thu, những bài học về cách sống, cách nghĩ, cách cư xử không tự nhiên mà có. Đó là công sức, là tình yêu nghề, là trái tim ấm áp của những người ngày ngày âm thầm gieo mầm tri thức và nhân cách. Nhưng tri ân không chỉ dừng lại ở sự hiểu biết, tri ân còn là cách hành xử. Khi học sinh chăm chỉ học tập, biết tôn trọng thầy cô, biết chia sẻ giúp đỡ bạn bè và sống có trách nhiệm, các em đang thể hiện lòng tri ân bằng chính sự trưởng thành của mình. Đó là cách các em biến bài học thành hành trang, biến lời dạy thành nền tảng để sống tử tế, sống có ích. Tri ân chính là không lãng phí cơ hội học tập và không phụ niềm tin mà thầy cô đã gửi gắm. Và hơn hết, tri ân là một hành trình học làm người. Đó là hành trình để mỗi chúng ta biết tôn trọng những điều tốt đẹp quanh mình, biết yêu thương chân thành và biết trân trọng công sức của những người đã góp phần làm nên sự trưởng thành của ta. Tri ân không đòi hỏi những điều cầu kỳ phô trương, cũng không cần những món quà nặng về vật chất. Tri ân đôi khi chỉ bắt đầu từ việc sống đúng, sống đẹp, sống có ý thức và thể hiện sự biết ơn bằng những hành động giản dị nhưng chân thành mỗi ngày. Ngày Nhà giáo Việt Nam nhắc nhở chúng ta về những người thầy, người cô, người đã và đang gieo mầm tri thức và cảm xúc. Nhưng tri ân thầy cô không phải chỉ một ngày. Tri ân là sự nhìn lại ra những đóng góp âm thầm mà thầy cô đã dành cho học trò. Là hiểu rằng mỗi bài học, mỗi lời dạy, mỗi phút quan tâm đều chứa đựng một phần tâm hồn, một phần tình cảm của người thầy. Và khi trưởng thành, họ không chỉ nhớ đến thầy cô mà còn biết dùng những gì mình học được để sống đúng, sống tốt, tiếp tục lan tỏa giá trị mà người thầy đã gieo. Tri ân cũng là học cách biết ơn cả những khó khăn, thử thách. Những bài học không chỉ đến từ lời dạy của thầy cô mà còn từ những sai lầm, những thất bại và những trải nghiệm đời thường. Khi học trò biết rút ra bài học, biết trân trọng cơ hội được học, được trưởng thành, đó cũng là tri ân. Bởi tri ân không chỉ là nhìn về người khác, mà còn là tự nhận thức về mình, về những giá trị, những cơ hội và trách nhiệm mà mình được trao. Tri ân là một hành trình bắt đầu từ sự nhận ra, đi qua sự trân trọng và kết thúc bằng hành động. Một hành trình mà các bạn học sinh có thể bắt đầu ngay từ hôm nay, bằng sự lắng nghe, bằng sự tôn trọng, bằng những hành động tử tế nhỏ bé trong lớp học, trong gia đình và trong cuộc sống hàng ngày. Khi đó tri ân sẽ không còn là một ngày, mà là một thái độ sống, là một giá trị bền vững, sẽ theo các em suốt cả cuộc đời. Và đó cũng là cách để những học trò hôm nay, những công dân của ngày mai, biết nâng niu và lan tỏa những giá trị tốt đẹp.
Tới đây chúng tôi xin khép lại chuyên mục quà tặng cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan và kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.